tạp chí Tiêu Điểm.
Trong đêm 25 tháng 4 2016, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull gọi điện thoại cho Tổng thống Pháp François Hollande thông báo quyết định của Úc chọn công ty đóng chiến hạm của Pháp DCNS để cung cấp 12 chiếc tàu ngầm tấn công hiện đại loại Barracuda tàng hình cho Hải quân Úc. Với trị giá 34 tỷ euro, ngành công nghiệp vũ khí của Pháp giành được hợp đồng xuất khẩu quan trọng nhất kể từ năm 1945, cùng lúc loại hai đối thủ cạnh tranh là Đức và Nhật. Trong cuộc chạy đua trang bị 12 chiếc tàu ngầm tấn công mới cho Úc, tập đoàn DCNS và Thales của Pháp thoạt đầu đứng hàng thứ ba sau tổ hợp Mitsubishi Kawasaki của Nhật Bản và TKMS của Đức. Tuy nhiên, cuối cùng, Pháp đã giành được hợp đồng thế kỷ, tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm tại hai nước trong thời gian hôn nhân nửa thế kỷ, theo như nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. 12 chiếc tàu ngầm sẽ được đóng tại Úc và bắt đầu hoạt động vào năm 2030. Tàu ngầm tấn công Úc đặt mua của Pháp đang ở trong giai đoạn trắc nghiệm trước khi giao cho Hải quân Pháp vào năm 2017. Điểm khác biệt là Úc đặt mua loại động cơ hỗn hợp diesel và điện, trong khi Hải quân Pháp sử dụng tàu ngầm nguyên tử. Tuy không sử dụng năng lượng hạt nhân như Barracuda nguyên thủy, nhưng tàu ngầm chế tạo cho Úc cũng có nhiều ưu thế quân sự. Ngoài tầm hoạt động xa phù hợp với vị trí địa lý của Úc, Barracuda còn có ưu điểm có 102, im lặng và vô hình. Pháp đã chấp thuận đòi hỏi của Úc chuyển giao công nghệ tàng hình gần như là độc nhất vô nhị trên thế giới. Thủ tướng Úc khẳng định Barracuda với trọng tải gần 5.000 tấn là tàu ngầm tối tân nhất thế giới đáp ứng các nhu cầu của nước Úc. Câu hỏi đặt ra là vì những lý do sâu xa nào mà Úc, đồng minh của Mỹ, đối tác chiến lược của Nhật lại chọn Pháp để canh tân hải quân trong bối cảnh Trung Quốc hung hăng trong khu vực. Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích qua bài phỏng vấn sau đây. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Pháp và Úc thông báo hợp tác xây dựng tàu ngầm được gọi là lịch sử và thế kỷ. Câu hỏi đầu tiên thưa anh, vì những cái nhu cầu chiến lược như thế nào hay là kinh tế kỹ thuật như thế nào mà nước Úc là đối tác chiến lược của Nhật, đồng minh của Mỹ lại chọn xây dựng một cái đội tàu ngầm tối tân nhất với nước Pháp thưa anh?
Thưa anh, cái câu hỏi này rất hay, nhưng mà trước khi tôi trả lời trực tiếp câu hỏi này tôi cũng xin nói thêm một điều đó là nước Úc có cái nhu cầu phải canh tân cái đội hải quân và đặc biệt là cái hạm đội tàu ngầm. Và tại vì cái hạm đội 12 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Collins mà Úc chế tạo mấy chục năm nay bây giờ nó đã cũ, không còn thích hợp với một cái chiến trường mới. Tại vì cái loại tàu ngầm này nó rất là ồn ào, nó không có thể im lặng dưới biển sâu lâu dài được. Cho nên vì lý do đó, đứng về phương diện chiến lược, Úc đã dự trù qua quyển sách trắng trước đây và đặc biệt là trong quyển sách trắng được phổ biến vào năm 2016. Thì là cái vấn đề xây dựng một hạm đội tàu ngầm mới đã được chấp thuận. Cho nên chính phủ trong vài năm qua đã mời trực tiếp ba nước là Nhật Bản, Đức Quốc và nước Pháp để tranh thầu để đóng cái 12 chiếc tàu mới này. Thì nó có nhiều cái vấn đề mà mình phải cứu xét trong cái vấn đề đi đến một cái kết luận tại sao mà nước Úc chọn một công ty Pháp và cái mẫu của Pháp thay vì của Đức và của Nhật.
Dạ, thưa anh Lưu Tường Quang, trong ba nước mà được gọi thầu thì lúc đầu Nhật chiếm thượng phong, nhưng mà vì lý do gì mà Úc không chọn Nhật là một cái đồng minh sát cạnh mình, cũng như Đức cũng có tiếng về kỹ thuật tàu ngầm từ Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai thưa anh?
Cái vấn đề nước Đức thì thực sự có lẽ nước Đức cũng bày tỏ cái sự thất vọng, nhưng mà thất vọng của nước Đức nó không cao bằng cái sự thất vọng của nước Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tướng Naka Pani cũng như là chính phủ Nhật đã lên tiếng yêu cầu nước Úc giải thích tại sao mà tàu ngầm Soryu của Nhật Bản không được chọn. Lý do là tại vì trước đây đó, dưới cái thời thủ tướng Tony Abbott thì ông Tony Abbott sang Tokyo đã có những lời lẽ rất là thân với ông Shinzo Abe trong cái vấn đề hợp tác an ninh quốc phòng và làm cho người ta có cảm tưởng nghĩ rằng Úc đang có một cái sự thiên vị về cái loại tàu ngầm của Nhật Bản. Và do đó ông Shinzo Abe cũng như ông Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani đã nhiều lần nói mở rằng nếu mà nước Úc chọn cái loại tàu ngầm của Nhật Bản thì cái đó không những là cái sự hợp tác về an ninh quốc phòng mà là một cái tiêu biểu, một cái thí dụ rất cụ thể về cái sự hợp tác giữa hai nước, có thể coi là một cái đồng minh lỏng lẻo mặc dù không có cái hiệp ước an ninh chiến lược. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà Trung Quốc đang có sự hung hăng tại biển Hoa Đông và tại biển Đông và chính sách bá quyền thì cái sự hợp tác này nó biểu lộ cái sự hợp tác chặt chẽ trong cái bối cảnh đó, mà điều đó thì nó có thể nó gây ra cái sự lo ngại hay là cái sự quan tâm từ phía Trung Quốc. Tôi không nghĩ đây là cái yếu tố chính, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn rằng cái hội đồng nội các của Úc lợi cũng đã phải nghĩ tới cái vấn đề bàn giao với Nhật Bản và bàn giao với Trung Quốc làm thế nào cho nó không có xung đột một cách rõ rệt hay là xung đột một cách rõ ràng để có thể quản lý, nói theo cái danh từ thời thượng hiện nay, về cái liên hệ giữa ba nước. Nếu mà chọn nước Pháp thì rõ ràng là nó không có cái vấn đề như là chọn nước Nhật về cái phương diện này. Đấy là mình chỉ nói về cái phương diện chính trị ở bàn giao quốc tế. Còn thật sự thì nó có nhiều cái vấn đề khác. Thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã nói rằng chọn cái mẫu cái tàu ngầm Barracuda của Pháp nó thích hợp với cái nhu cầu của nước Úc.
Thưa anh Lưu Tường Quang, Úc đã chọn Pháp để đóng tàu ngầm theo một cái mô hình mới đang được nghiên cứu. Khi mà đã chọn Pháp như vậy, như anh vừa nói, Thủ tướng Úc cũng nói chọn Pháp là tại vì Pháp thỏa mãn được cái nhu cầu của nước Úc. Thì xin anh có thể phân tích thêm cái nhu cầu của Úc đã chọn mô hình Barracuda của nước Pháp, thưa anh.
Thứ nhất là nhìn vào cái vấn đề kỹ thuật và thứ hai là nhìn vào cái vấn đề chính trị tại nước Úc. Khi mà chọn cái mẫu tàu ngầm Barracuda của Pháp thì Úc nghĩ rằng Úc có thể thỏa mãn được cái nhu cầu về địa lý và nhu cầu về kỹ thuật. Nhu cầu về địa lý là thế nào? Là nước Úc là một đảo ở tại Nam Thái Bình Dương và phía Đông là Thái Bình Dương và phía Tây là Ấn Độ Dương và phía Bắc là Biển Đông của chúng ta. Cho nên vì lý do đó mà tàu ngầm của Úc phải hoạt động trên một cái diện tích biển khơi rất là rộng lớn. Cái nhu cầu của chiếc tàu ngầm của Úc phải lặn sâu, lặn xa và vẫn có thể giữ được cái mức độ hành quân một cách ở một cái mức độ tối đa, thì đó là một cái nhu cầu hết sức lớn. Nhìn vào cái điểm này đó thì theo các giới chuyên gia tại Úc, người ta nói thì Barracuda nó có cái chiều dài 97 mét, nó có cái trọng lượng 4.000 tấn lúc chìm và nó có cái độ giãn nước 4.500 tấn khi nổi. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là cái Barracuda này nó có cái thiết kế bên trong nó phù hợp với cái dốc dáng của một thủy phủ của sĩ quan Úc. Trong khi đó, nếu mà sử dụng chiếc tàu ngầm cái loại Soryu của Nhật Bản đó, thì Nhật Bản vẽ kiểu cho cái mẫu người thủy thủ của Nhật Bản tương đối nhỏ hơn của Úc, và do đó một chiếc tàu ngầm của Nhật Bản nó không tạo ra thoải mái vật chất, vừa nâng cao được tinh thần của thủy thủ và do đó có thể chiến đấu hay là có thể hành quân được lâu dài. Những yếu tố con người và những cái kỹ thuật này nó quan trọng. Cái điểm quan trọng khác nữa là về cái vấn đề vũ khí. Pháp đã dự trù là sử dụng hay là đã thiết lập một cái hệ thống vũ khí mà do Úc và Hoa Kỳ đã hợp tác chế tạo. Đối với nước Úc, Úc là đồng minh của Hoa Kỳ, tất cả những vũ khí của Úc đều phải được sử dụng trong những cái hành quân chung với Mỹ. Cho nên vì lý do đó mà bất cứ nước nào, Nhật Bản hay là Đức hay là Pháp mà xây dựng những chiếc tàu ngầm này thì phải sử dụng cái loại vũ khí mà Úc có thể hành quân được với Hoa Kỳ. Cho nên chiếc tàu Barracuda thỏa mãn được cái nhu cầu này nữa. Mà có một cái nhu cầu khác cũng quan trọng là cái như anh vừa nói lúc nãy, loại tàu ngầm Barracuda của Pháp là đang được thiết kế. Cho nên vì lý do đó mà nó tạo ra cái cơ hội cho các chuyên viên, các kỹ thuật gia Úc tham dự vào tiến trình xây dựng cái loại tàu ngầm này. Cái điểm này nó quan trọng là tại vì nước Úc có một cái ngành kỹ nghệ đóng tàu và nước Úc cần duy trì hoặc là phát triển cái khả năng chuyên môn, cái khả năng kỹ thuật đương đại của nước Úc. Một cái điểm khác cũng rất quan trọng mà có thể công ty của Nhật hoặc là công ty của Đức không đề nghị hoặc là không đề nghị đến cái mức độ mà nước Úc chấp nhận, là cái công ty của Pháp, công ty DCNS đã hứa, và tôi nghĩ là có thể họ sẽ thực hiện cái lễ hứa này, là sẽ họ xây dựng một cái cơ sở xây dựng tàu ngầm thật lớn tại Adelaide, tức là thủ phủ của bang Nam Úc, để có một cái sự hiện diện không những về phương diện kỹ thuật mà còn là phương diện địa hình và sử dụng rất nhiều nhân công. Và đây là cái điểm mà chúng ta vừa nhắc tới là cái vấn đề chính trị quốc nội.
Paris thông báo cái hợp đồng này sẽ tạo ra 4.000 công ăn việc làm trong vòng 10 năm tới. Tại Úc thì cũng nói đến 2.800 việc làm ở Adelaide.
Thứ nhất là tiểu bang Nam Úc là một tiểu bang nhỏ đang có những cái nặng thất nghiệp cao. Thứ hai là cái kỹ nghệ đóng tàu, đặc biệt là đóng tàu chiến, là một cái kỹ nghệ lớn tại Nam Úc. Và trong những năm gần đây, sau khi mà nước Úc đã hoàn tất cái chương trình đóng 12 chiếc tàu ngầm thuộc loại lớp Collins mà chúng ta nói bước đầu rồi, thì cái kỹ nghệ này hầu như đang đi xuống. Cho nên cái công ty của Pháp DCNS mà đóng 12 chiếc tàu ngầm Barracuda này, đặc biệt là tại Nam Úc, thì như anh nói, không những tạo công việc làm cho người Pháp tại nước Pháp mà tạo công cho 2.800 công việc làm cho người Úc tại Nam Úc. Cái điều này nó ảnh hưởng tới các đơn vị, các dân biểu thuộc đảng tự do, tức là đảng đang cầm quyền, rất là mong muốn có cái cơ hội để có thể củng cố được cái vị thế của họ. Chẳng hạn như trong chính phủ thì có một bộ trưởng ở trong hội đồng nội các rất là năng nổ là Christopher Payne. cái đơn vị của ông tại Adelaide là một cái đơn vị bắp bên. Cho nên nếu mà chính phủ có cái quyết định tạo dựng tàu ngầm này với một công ty Nhật Bản mà xây tàu Nhật chẳng hạn, thì người ta dự trù rằng ông Christopher Pai này sẽ thất cử vào trong vòng vài tháng tới. Mà cái quyết định chọn nước Pháp nó thích hợp trong cái môi trường chính trị trong lúc này là tại vì nước Úc sẽ có bầu cử vào ngày 2 tháng 7 năm 2016. Và chính phủ lo ngại là sẽ mất rất nhiều ghế, cho nên giữ được ghế nào là càng tốt cho chính phủ trong cái việc này. Cho nên cái việc mà là chọn nước Pháp và sẽ xây dựng tại Adelaide nó làm cái nguồn tin rất lớn tại Nam Úc. Và nó tạo cái hứng khởi cho tất cả nhân dân biểu thuộc đảng tự do, tức là đảng đang cầm quyền, để nghĩ rằng họ có cái cơ may có thể tái đắc cử trở lại. Cho nên vì lý do kỹ thuật, vì lý do xây dựng cơ sở, vì lý do tham dự vào trong cái vấn đề thiết kế, cũng như vì lý do chính trị nội bộ mà nước Úc đã chọn một công ty Pháp DCNS và đóng chiếc tàu Barracuda để thỏa mãn mà cái người ta gọi là cái nhu cầu của nước hiện nay thôi ạ. Tóm lại như chúng ta đã nói trong cái phần mở đầu là vì lý do an ninh quốc phòng, thì trong cái vấn đề này thì nước Úc tin rằng sau khi đã quyết định chọn nước Pháp với cái dự án Barracuda để làm đối tác trong cái việc xây dựng 12 chiếc tàu ngầm mới, thì nước Úc tin tưởng rằng với cái sự ban giao chặt chẽ có từ trước tới nay thì nước Úc có thể vẫn duy trì được cái sự hợp tác với Nhật Bản ở trong những cái vấn đề khác. Nhật Bản có thể là rất là thất vọng nhưng mà không tin rằng Nhật Bản sẽ có thay đổi chính sách đối với nước Úc. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi chọn nước Pháp thì Úc đã lại tránh được một cái vấn đề mà có thể Bắc Kinh đặt ra câu hỏi là trong cái vấn đề giữa ban giao giữa Úc và Nhật Bản là nhằm chống đối Trung Quốc. Và thứ ba là thỏa mãn được cái nhu cầu của Úc về phương diện kỹ thuật, cũng như đặc biệt là cái sự hợp tác, cái góp phần của các kỹ thuật của nước, và đặc biệt hơn nữa là tạo được cái công ăn việc làm tại Adelaide, là một cái nơi mà chính phủ đang bị đe dọa về cái phương diện bầu cử. Đó là cái vấn đề chính trị quốc nội, tất cả đều quan trọng. Và tôi nghĩ rằng việc chọn cái công ty DNS để đóng chiếc tàu Barracuda được mọi giới chính trị cũng như chuyên viên tại Úc quan ngành, và đó là một cái điểm mà chính phủ Malcolm Turnbull muốn đạt được, thưa anh, trong cái dự án này.
Nói chung thì thưa anh Lưu Tường Quang, nhìn từ phía Úc thì Canberra đã giành được thắng lợi ở mọi mặt, từ ngoại giao, chính trị, kinh tế và chiến lược an ninh.
Tôi đồng ý với nhận xét này của Tu Anh, và đặc biệt là nó có một yếu tố mà chúng ta luôn luôn nói tới là Úc là một đồng minh của Hoa Kỳ. Và trong cái vấn đề hợp tác với Hoa Kỳ, cái sự hành quân hỗn hợp giữa quân đội Úc và quân đội Hoa Kỳ rất quan trọng. Không những ở trên cái căn bản con người, trên căn bản ngôn ngữ, trên căn bản giá trị, mà đặc biệt là trên cái căn bản vũ khí sử dụng. Tại vì nước Úc ít có khi nào mà tham chiến ở nước ngoài mà không tham chiến cùng với quân đội Hoa Kỳ. Cho nên cái hệ thống tàu ngầm Barracuda này sẽ sử dụng một cái loại vũ khí do Úc và Mỹ chế tạo, cho nên cái việc mà hành quân chung của Hoa Kỳ này không có vấn đề trở ngại, thưa anh.
Dạ. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney, Úc.